Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 7 năm Quý Mùi, dương lịch là ngày 24 tháng 8 năm 2003. Chúng ta có cùng nhau có một cái duyên lành là trong cái ngày tu tập của đạo tràng Trúc Lâm Tuệ Quang. Giờ đây đến giờ chúng tôi phụ trách phần hướng dẫn đề tài tu học. Thì như lần trước, đề tài chúng ta chưa có tìm hiểu, cũng như cái phần tu học của chúng ta chưa xong. Đó là chúng tôi đang nói về cái đề tài biết ăn là biết, biết đạo. Và trải qua mấy buổi thì chúng tôi đã giới thiệu cùng toàn thể quý vị từ những cái hình thức quá đường, cũng như cái bát mà chúng ta phải thọ dụng trong cái lúc mà thọ trai đó, và từ cái việc ăn của thế gian, cũng như qua tới nghĩa là muốn đạt được cái kết quả tu hành của người xuất thế gian thì chúng ta phải có những cái món ăn như thế nào. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu vào cái phần chính của cái bài cúng dường. Thì trước khi nói tới cái bài cúng dường thì lâu nay chúng tôi biết rằng đại chúng đã có thọ trai, thành ra mình cũng không có xa lạ gì với cái bài cúng dường này lắm. Đầu tiên là chúng ta nghe nói là cúng dường pháp thân, rồi kế đó là báo thân, rồi ứng hóa thân, vân vân. Thế thì bây giờ trước khi giải thích, tìm hiểu những cái nghĩa lý của từng vị Phật, Bồ Tát và cũng như cái pháp tu ở trong cái bài cúng dường đó, thì chúng tôi có mấy ý xin gợi trước để cho quý vị hiểu, rồi sau đó thì chúng ta tìm hiểu cái nghĩa lý ở trong cái bài cúng dường này, nó sẽ thiết thực và chúng ta sẽ có cái cách để dụng công. Thì trước hết là xin toàn thể quý vị cũng sau những cái buổi mà chúng ta đã cùng nhau gặp gỡ tu học rồi, thì bây giờ chắc chắn là quý vị là cũng đã hình thành ở trong cái hiểu biết về Phật Pháp của mình, ở trong tâm của mình. Cuộc sống của chúng ta, dù quý vị có thành tựu tới đâu, có nghĩa là mình có đạt được những cái đỉnh cao của ngũ dục thế gian đầy đủ, nhưng mà sau cùng rồi thì chúng ta thấy rằng cuộc sống đó cũng chỉ là giả tạm. Sau khi chúng ta biết rất rõ là bởi vì mình dựa trên một cái thân giả tạm và một cái tâm cũng giả tạm, tức là cái tâm sanh diệt của mình đó, những cái buồn vui thương ghét, những cái nghĩa là hiểu biết thế này thế nọ, những cái kiến thức của chúng ta, thì những cái đó rồi chúng ta cũng sẽ nghĩa là mai một hết. Những cái biết đó thì chúng ta có biết, thì nghĩa là khi chúng ta còn dùng thì nó còn hiện hữu, mà khi chúng ta bỏ quên nó để một thời gian rồi thì nó cũng từ từ nó mất. Thì bên cạnh đó thì chúng ta biết mình còn có một con người chân thật, mà con người này, cái biết của con người này thì không bao giờ mất, cũng không bao giờ bị hư hoại. Chính vì vậy sau những cái thời gian chúng ta tu tập đó, thì chúng ta đã có một cái hiểu là bây giờ làm sao mình biết buông, tức là mình biết từ giả những cái gì giả dối để chúng ta trở về với cái chân thật. Do đó thì như toàn thể đại chúng cũng thấy, tất cả những cái pháp tu của chúng ta, gần như là đều giúp cho chúng ta nghĩa là nhận lại cái con người thật, để rồi những cái gì giả, những cái gì nghĩa là không có được bền lâu thì chúng ta tạm thời để là hiểu nó rồi thì mình không có còn đắm nhiễm nó nữa. Như vậy thì trong tất cả các cái pháp tu, khi chúng ta xem xét kỹ lại thì nhằm giúp cho chúng ta nghĩa là biết làm sao nhận thức rõ cái gì giả dối mà mình đang nghĩa là đắm ưa, rồi để giờ chúng ta trở lại tìm được cái chân thật của mình. Thì xin thưa cùng toàn thể quý vị, kể cả cái giờ ăn của chúng ta, của người tu hành, cũng là nhằm dụng công vào cái việc đó. Chứ lâu nay thì chúng tôi biết là quý vị chỉ nghĩ rằng khi nào tụng kinh, khi nào ngồi thiền, khi nào học Phật Pháp thì chúng ta mới là ở trên cái con đường, nghĩa là tìm hiểu những cái gì không thật, những cái gì nghĩa là phiền muộn, gọi là của cái chỗ là si mê, nhầm lẫn, để rồi chúng ta trở lại với cái chân thật, với cái sáng suốt. Nhưng mà trong cái phần ăn á, thì chúng ta ít có để ý tới, bởi vì thói quen của chúng ta vẫn coi cái ăn là gì, một trong những cái điều ưa thích mà nó là nằm trong ngũ dục. Quý vị nhớ không nè, năm món mà chúng ta ưa thích ở thế gian đó là gì? Sắc đẹp nè, tài sản nè, danh dự nè, rồi gì? Ăn rồi ngủ, thấy không? À, thành ra như vậy thì khi chúng ta vào ở trong cái con đường tu hành đó, tức là vào đạo đó, thì chúng ta cũng ngỡ rằng ăn như kiểu bình thường của mình, tức là ăn bằng cách là phải nghĩ nhớ cái gì ngon, cái gì dở, ăn thế nào cho nó béo bổ, cho nó nghĩa là phù hợp với cái thân của mình, vân vân. Đó thì chính cái nhầm lẫn đó mà trong cái bữa ăn chúng ta không có ít có để ý tới cái sự dụng công ở trong buổi ăn. Thì hôm nay qua cái bài học với cái đề tài biết ăn là biết đạo, chính là chúng ta sẽ tìm hiểu và từ đó chúng ta tập tành cho mình một cái phương pháp ăn, mà trong cái ăn đó là chúng ta có tu, có nghĩa là chúng ta càng ăn thì chúng ta lại càng nghĩa là nhận ra cái đạo rõ ràng và chúng ta sống được với đạo. Sống được với đạo, mặc dù chúng ta ăn cũng bình thường như thường ngày thôi, nhưng mà hôm nay với những cái gì chúng ta hiểu biết và chúng ta ứng dụng thì cái ăn này nó sẽ gần với đạo, và lâu ngày thuần thục thì quý vị sống được ở trong đạo khi ăn. Chính vì vậy mà những cái bài kệ mà lâu nay chúng tôi đã từng có dẫn chứng thì quý vị thấy cũng nhắc tới cái ăn cái ngủ, mà sao thấy nó đơn giản và thấy nó dễ dàng quá, cũng thấy đạo như thường. Còn trong khi đó mình ăn hoài mà mình không thấy, thấy không? Thành ra chính vì vậy hôm nay những cái buổi mà chúng ta trao đổi là nhằm làm sáng tỏ cái phần này. Thì như quý vị đã học qua những cái phần trước rồi, chúng tôi đã rào đón chuẩn bị tư tưởng cho quý vị hết rồi. Bây giờ đến cái giờ chính thức là chúng ta cử bát cúng dường. Trước khi mình ăn thì mình phải cúng, thấy không nào? Thì như quý vị biết là tại sao chúng ta lại phải trên á, thì cúng dường tam bảo, mà dưới á, thì là phải bố thí cho tứ sanh lục đạo. Hôm rồi chúng tôi cũng đã có giải thích ở đây. Nếu như lâu nay mà chúng ta chưa có hiểu kỹ cái chỗ này á, thì mình cứ nghĩ rằng trên á, trước khi mình ăn thì mình phải nhớ tưởng tới Phật Pháp Tăng. Tức là một cái người tu hành thì chúng ta phải nhớ tưởng tới ba ngôi quý báu. Cho nên mình dâng những cái thực phẩm mà chuẩn bị nghĩa là để mình thọ dụng đó, cúng trước. Rồi sau đó thì là thí cho nghĩa là tứ sanh lục đạo. Thì vì là tứ sanh lục đạo là cái loài đáng thương, cho nên chúng ta vừa ăn nhưng mà chúng ta vừa mở cái lòng từ bi của mình thương xót cho các loài đó. Nhưng mà khi chúng tôi cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu cái nghĩa thật ở trong này á, thì chúng ta mới phát hiện ra quý vị muốn thành Phật mà quý vị không xả bỏ cái tâm chúng sanh á, thì có thành được không? Mà bây giờ muốn thành Phật mà chúng ta không tôn quý tam bảo thì quý vị có thành không? Bởi vì tam bảo đây nó không phải là tam bảo thế gian nữa, phải không nào? Cái chuyện quý vị nghĩa là không lại Phật, không có nghĩa là tụng kinh, nghĩa là không có quý trọng chư tăng, thì cái chuyện đó là cái chuyện bên ngoài. Nhưng mà bên cạnh đó nhiều khi chúng ta vẫn làm những cái công việc này, chúng ta vẫn nghĩa là lễ Phật nè, rất là tôn kính Phật. Rồi chúng ta siêng năng tu học Phật Pháp nè, rồi rất là tôn kính nghĩa là chư tăng, toàn thể tăng già. Nhưng mà đó là ta tôn kính ba ngôi tam bảo ở thế gian thôi. Còn ba ngôi tam bảo ở trong tâm mình á, thì nhiều khi quý vị xem thường vô cùng, phải không? Bằng chứng là quý vị dễ nổi giận không? Mà nếu đã dễ nổi giận rồi thì có Phật nào mà giận không? Phải không? Rõ ràng chúng ta có đầy đủ ba ngôi báo này, chúng ta có Phật, có Pháp, có Tăng ở trong tự tâm của mình. Mà tại sao chúng ta lại dễ nổi giận? Bởi vì hãy dễ nổi giận là có nghĩa là quý vị đã không muốn nhìn nhận ông Phật ở trong lòng của mình. Bởi vì ông Phật ở trong lòng của chúng ta nếu có hiện hữu thì ta sẽ rất là thảnh thơi tự tại, rất là hoan hỷ. Còn khi mà vắng những cái đó rồi thì tức là ông Phật của mình quên. Chứ ông Phật không có trốn đâu đó hết nha. Ông Phật vẫn có, nghĩa là hiện diện trong tâm của mình đầy đủ. Nhưng mà khi chúng ta không hềm nhận ông Phật đó thì chúng ta mới sống với cái chỗ nghĩa là buồn vui thương ghét, tức là sống với địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Đó, quý vị thấy chưa nào? Chính vì vậy chúng ta nói thí đây có nghĩa là chúng ta buông cái tâm ngạ quỷ súc sanh địa ngục của mình ra đi, thì chúng ta mới có gì? Là mới sống lại được với nghĩa là ba ngôi quý báu của mình. Đó. Chúng tôi lấy ví dụ ngày hôm nay quý vị ngồi đây là ngồi trong đạo tràng, chúng ta cùng nhau về đây tu tập, thì mình giữ gìn rất là kỹ lưỡng, không làm xích mích với huynh đệ. Như vậy tốt chưa? Cái này là hòa hợp không? Rõ ràng chúng ta đã thể hiện tinh thần hòa hợp. Nhưng mà ở trong lòng của chúng ta đó thì quý vị nhiều khi không có chấp nhận cái sự hòa hợp này. Chúng tôi lấy ví dụ nghĩa là bây giờ quý vị là Phật tử rồi, thì mình vì mở lòng từ bi cho nên mình ăn chay, nhưng mà lâu lâu nó suối mình ăn mặn. Thì lý đáng ra khi nó suối mình ăn mặn thì mình mới nói rằng không được, bây giờ là Phật tử rồi thì không có mà ngã mặn như vậy. Nhưng mà chúng ta làm sao? Hãy nghe nó suối cho mình đi theo nó. Đó, thành ra cái mình biết và cái mình làm á trái lại. Mà hãy trái thì đâu phải là hòa hợp. Mà cái này đã có xảy ra trong lòng quý vị chưa? Từ cái chuyện ăn thì nhiều khi là nó cũng dễ thực hiện. Có một số các vị đã có cái nhân duyên với Phật Pháp rồi, thành ra ăn chay thì chúng ta thấy nó dễ dàng. Hoặc giả là chỉ cần nghĩa là tập tành một vài tháng, một vài năm thì chúng ta đã thuần. Nhưng mà cái sân si với quý vị mới là cái khó. Sau khi chúng ta học Phật Pháp rồi thì chúng ta biết là một người con Phật là không nên có tham sân si. Bởi vì đó là ba món độc mà nó cũng không phải là cái căn bản của mình. Thế mà quý vị thấy không, mỗi lần nó nổi sân hay là mỗi lần nó nổi tham lên thì chúng ta lại chiều theo nó. Và hãy chiều theo nó như vậy thì mình biết đó là trái lại với cái của mình rồi, nhưng mà vẫn cứ làm. Phải cho nè, biết mà vẫn cố phạm. Do đó người mà biết mà vẫn cố phạm thì chứng tỏ rằng người đó đâu có tôn trọng cái tăng bảo ở trong cõi lòng của mình. Mặc dù ở ngoài chúng ta lại nghĩa là lại Phật lại tăng sói tráng, mà trong lòng của mình thì mình vẫn cứ để cho nó trống trái, vẫn để cho nó nghĩa là những cái xấu dở, nghĩa là nó cứ hình thành lên hoài. Đó, thành ra như vậy, trước khi chúng tôi nói tới cái bài cúng dường này là nhằm ngay thẳng vào cái đó để chúng ta tu, chứ không phải là chúng ta cúng ông Phật này, cúng ông Bồ Tát kia nữa. Tí nữa chúng tôi sẽ giải thích từng cái danh hiệu của các vị Phật và Bồ Tát thì quý vị sẽ biết. Đó. Như vậy thì xin thưa cùng toàn thể đại chúng, nếu hôm nay chúng ta nói chúng ta cúng dường tam bảo hay là bố thí cho tứ sanh lục đạo là quý vị phải hiểu theo cái nghĩa này. Cúng dường tam bảo có nghĩa là cung cấp và dưỡng nuôi, thì ta phải làm sao làm sống dậy cái tam bảo ở trong cõi lòng của mình. Ta nương tam bảo ở bên ngoài, tức là Phật Pháp Tăng thường trụ ở thế gian này. Ta nương ba ngôi quý báu ở thế gian, để rồi làm sống dậy ba ngôi quý báu ở nơi tự tâm của mình. Đó, tức là ta biết quý trọng cái tánh giác của mình nè. Ta không để nghĩa là cho mình bị mê mờ nữa. Cái gì nghĩa là mình đã có cái bản thể sáng suốt rồi thì mình phải biết tôn quý cái chỗ đó. Hãy niệm khởi là mình biết mình mê mờ, thì như vậy chúng ta cố gắng làm sao đừng để niệm khởi. Chuyện này dễ hay khó? Dễ hay khó? Hình như chúng ta sắm rất nhiều những cái món thực phẩm cao lương mỹ vị để cúng Phật thì nó dễ hơn chuyện này nhiều lắm. Bởi vì nãy quý vị ngồi thiền mà cái đầu gục tới gục lui rồi chúng tôi biết là nó không dễ rồi. Thấy không? Nhăn mặt nữa. Giống như là đang đánh lộn với vọng tưởng vậy. Là bởi vì mình biết mỗi một niệm tưởng là nó trái với cái bản thể thanh tịnh của mình. Quý vị nghe lời vọng tưởng của quý vị là quý vị quên Phật rồi, quên cái bản thể thanh tịnh của mình. Đó, nhưng mà thật sự là không phải dễ gì mà chúng ta thuận thảo được cái chuyện này. Đó, chính vì vậy mà chúng ta phải biết cách để mà dưỡng nuôi nó, cung cấp những cái chất liệu nào mà để cho những cái điều kiện đó dễ nảy nở, dễ phát sinh ra. Thật ra thì nó đã có sẵn ở trong cõi lòng của chúng ta rồi, nhưng mà vì chúng ta bỏ quên thôi. Thành ra hôm nay chúng ta mượn những cái phương tiện nào để chúng ta sống về cái chỗ này, thì xin thưa cùng toàn thể đại chúng, quý vị mượn những phương tiện nào mà để quý vị gỡ bỏ cái thói quen tham sân si, những cái thói quen mà nó hay niệm khởi á, nó hay giấy khởi những cái vọng tưởng của mình đó, gỡ những cái đó thôi, chứ còn không cần quý vị phải đi kiếm ông Phật hay là kiếm nghĩa là pháp kiếm tăng gì ở trong cõi lòng mình hết á. Quý vị chỉ cần bỏ những cái đó ra rồi thì Phật Pháp Tăng nó sống vậy liền à. Đó, cho nên tưởng chừng như là cái chúng ta có sẵn thì chúng ta không cần phải tu, nhưng mà không tu thì quý vị cũng không thể nào thấy được cái chỗ này. Chính vì vậy chúng ta nói chữ có tu đây là gượng nói, là tại vì cái đó mình có sẵn rồi, mà bây giờ mình bị nó che mờ, bị những cái mới này nó làm cho che mờ đi, ta gỡ những cái che mờ đó ra thì ta có lại cái bản thể sáng suốt của mình. Đó, thành ra nhờ coi như là mình có sẵn thì ngỡ rằng không cần tu thì cũng đã có, phải không? Nhưng mà nếu không tu thì chúng ta không gỡ ra được những cái mà che mờ đó thì cũng như không. À, giống như bây giờ quý vị biết đào ở dưới quặng lên thì có vàng, nhưng mà vàng nó vẫn còn lẫn lộn ở trong đất cát, thì chúng ta phải sao? Phải lọc, phải sàng, phải sảy, đúng như nào? Đó, phải nghĩa là phải tinh luyện lại thì chúng ta mới có vàng rồng. Đó, thì như vậy hôm nay tất cả những cái dụng công của chúng ta trong mọi thời khóa, kể cả thời khóa ăn cơm, là giúp cho quý vị nghĩa là tinh luyện lại, nghĩa là làm sao để chúng ta có đầy đủ cái nhân duyên sống lại với cái tâm Phật sáng sáng suốt của mình. À, vì sau khi chúng tôi đã giới thiệu cho quý vị thấy là chuyện cúng dường và bố thí không phải là chuyện bên ngoài nữa, mà là chuyện ở bên trong. Phải không nào? Phải làm sống dậy cái tam bảo tự tâm của mình, và phải biết buông xả những cái tâm niệm chúng sanh. À, buông nó ra đi, tức là bố thí nó đi, đừng có nghĩa là ôm giữ nó nữa. Không ôm giữ những cái tâm niệm chúng sanh thì chúng ta mới có cơ hội để sống lại với Phật Pháp Tăng ở nơi cõi lòng của mình. Thôi bây giờ chúng tôi xin phép quý vị, chúng ta đi vào từng cái danh hiệu. Tất cả quý vị đã có cái bài nghi thức thọ trai rồi nha. Thì trong bài nghi thức thọ trai thì phần đầu chúng ta thấy là khi mà chúng ta sau khi nghĩa là đại chúng cử bát cúng dường rồi á, thì chúng ta mới bắt đầu đọc lên cái câu gì? Cúng dường. Cúng dường gì? Phật Pháp Hân Thanh Tịnh Tỳ Lô Giá Na. Đố quý vị, hồi đó giờ, từ trước đến giờ quý vị đã nhìn thấy mặt ông Phật này chưa? Quý vị từng đi chùa, ở tại thiền viện thì chúng ta chỉ thờ duy nhất có Đức Thích Ca thôi. Thành ra chuyện này không thấy thì cũng phải. Nhưng mà khi chúng ta đi những chùa khác á, có khi nào quý vị nhìn thấy Phật Tỳ Lô Giá Na không? À, thì tại sao chúng ta khó thấy được Tỳ Lô Giá Na vậy? Là bởi vì đây là chính là vị Phật tượng trưng cho cái pháp thân thanh tịnh. Pháp thân thanh tịnh Tỳ Lô Giá Na là tiếng Phạn, dịch nghĩa ra có nghĩa là gì? Là khắp mọi nơi. Đó, là khắp mọi nơi có nghĩa là biến nhất thiết xứ. Biến nhất thiết xứ đó là chúng ta dịch người Trung Hoa họ dịch theo tiếng Hoa thì là biến nhất thiết xứ. Còn nếu chúng ta nói theo tiếng Nôm của mình tức là ở khắp mọi nơi, là có ở khắp mọi nơi. Thì trong khi đó bây giờ những vị Phật mà quý vị đang thờ đó thì có nơi chốn không? Thí dụ bây giờ chúng ta lại Phật A Di Đà thì chúng ta biết nghe lời Đức Thích Ca giới thiệu Phật A Di Đà ở phương nào? Ở phương Tây. Và nếu quý vị lại Phật Dược Sư thì Phật Dược Sư ở phương nào? Ở phương Đông, đúng chưa? À, còn bây giờ ở hiện tiền cõi Ta Bà này là Phật gì? Phật Thích Ca. Có Phật nào mà ở khắp mọi nơi không? Không thấy. Không thấy Phật nào ở khắp mọi nơi. Ta chỉ có những Phật mà được định hướng ở từng phương mà khi chúng ta có cái hình tượng để mà quý vị lễ lại, để mà thờ phượng. Như vậy thì Phật ở khắp mọi nơi, Phật này là Phật nào đây? Đó chính là cái chỗ mà chúng ta phải tìm hiểu cho kỹ. Bởi vì nếu quý vị biết được á thì chúng ta mới thật sự là đảnh lễ Phật này. Còn nếu lâu nay á, quý vị đưa cái bát lên, quý vị nói là cúng dường pháp thân thanh tịnh Tỳ Lô Giá Na Phật, mà chúng ta không tìm ra được ông Phật ở đó thì biết cúng ai vậy? Đúng không? Như vậy thì mình chỉ sướng lên khơi khơi thôi, chứ còn mình không biết Phật nào hết. Lâu nay quý vị đâu có thể nào nhìn được mặt Tỳ Lô Giá Na Phật nè, mà cũng không biết ngài ở chỗ nào. Hôm nay chúng tôi dịch ra cái chữ này thì quý vị biết đó là ở khắp mọi nơi. Mà ở khắp mọi nơi thì chúng ta nhìn đâu ra được Phật Tỳ Lô Giá Na đây? Đó, thành ra chính cái này là cái mà chúng ta phải tìm hiểu kỹ qua cái danh hiệu Phật này để biết rằng đích thực Phật này đang ở đâu, và từ đó thì chúng ta mới có cơ hội để cúng dường ngài được. Đúng chưa? Bởi vì không nhìn được thấy ngài thì làm sao quý vị có thể cúng dường ngài? Đây thì đây bây giờ quý vị nghe chúng tôi từ từ nhớ là giải thích, rồi sau đó thì chúng ta sẽ tìm ra được ngài thôi, chắc chắn không xa. Thì như lúc nãy chúng tôi đã nói chữ tỳ lô đá na đó là tiếng Phạn, người Trung Hoa dịch ra biến nhất thiết xứ. Còn nếu mà tiếng Nôm, tiếng Việt chúng ta thì chúng ta gọi nó là khắp tất cả chỗ hay là khắp mọi nơi. Thì nhằm chỉ cho chúng ta là cái chân như bình đẳng, cái tánh tướng thường nhiên, khắp nơi các pháp, thân không ngăn ngại. Kinh nói thể màu giá na, khắp pháp giới dùng làm thân. Tức là lấy cái pháp làm cái thân. Mà như quý vị biết, cái chữ pháp chúng ta đã học rồi, pháp là gì? Là chân lý. Mà chân lý thì có hạn định ở nơi nào không? Có khi nào nói là chân lý chỉ có ở trong cái thiền viện tuệ quan thôi, mà ở ngoài kia không có chân lý, phải không? Chân lý là ở khắp mọi nơi. Thành ra khi chúng ta thực hiện, chúng ta sống với chân lý, tức là chúng ta sống được với pháp. Mà như vậy nếu quý vị nào mà hằng lấy cái đó làm cái thân mạng của mình, thì đó là ta sống với pháp thân. Thấy chưa? Đây, thì như vậy pháp thân đó thì quý vị đã nghiệm kỹ lại coi pháp thân đó nghĩa là có rối loạn hay là có phiền não có gì không? Ta sống đúng với chân lý thì không bao giờ ta có phiền não, không bao giờ ta có những cái rối loạn, phải không nào? Kể cả vọng tưởng cũng không có xen tạp ở trong đó nữa. Như vậy thì chính cái thân mà của chân lý đó là thân, đó là thân thanh, thanh tịnh. Ở đây chúng tôi xin mượn ở trong luận khởi tính thì có nói như thế này. Khi mà nói về cái nghĩa của thể tâm á, thì có nghĩa là lìa khỏi các niệm, mà tướng lìa niệm ấy thì đồng với cõi hư không, tức là pháp thân bình đẳng của Như Lai, là dùng không niệm gọi là Phật. Lâu nay chúng ta dùng chữ Phật, ta đã nghe chữ Phật giải thích, tìm hiểu nghĩa, có nghĩa là đó là người giác ngộ. Nhưng mà hôm nay đối với Phật Tỳ Lô Giá Na đó, thì chúng ta phải biết rằng khi nào nghĩa là không có niệm khởi, cái chỗ mà không có niệm khởi đó, chính chỗ đó là Phật. Thế bây giờ chúng tôi bớt từ từ giải thích cụ thể cho quý vị nghe. Nãy giờ là chúng ta dựa trên một số nghĩa là những cái dẫn chứng ở trong kinh điển. Bây giờ trở lại với con người của chính thân mình để quý vị thấy coi Tỳ Lô Giá Na ở đâu. Bây giờ nếu chúng tôi nói cái thân mà bằng tứ đại này thì quý vị có thấy tướng không? Thấy rõ ràng tướng nam, tướng nữ, đẹp, xấu, trắng, đen. Như vậy có tướng thì tức là có nơi rồi, không phải Tỳ Lô Giá Na. Đúng chưa? Rồi bây giờ sâu hơn một chút nữa, quý vị cũng còn một cái thân mà biết buồn, biết vui, biết thương, biết ghét. Cái đó có nơi không? Có không? Không có làm sao mình biết mình buồn? Khi nó vừa giấy cái gì đó, nó buồn, nó vui là quý vị biết nó ở nơi chốn nào rồi. Hay là nó vừa nhớ nghĩ tới ai thì chúng ta biết cái người đó ở đâu rồi. Ví dụ giờ ở trong lòng chúng ta vừa nhớ tới một cái người nào đó, thì cái có bóng dáng người đó thì lập tức chúng ta biết người đó ở đâu, và người đó đang có hiện diện trong tâm mình thì tức là đã có nơi chốn. Như vậy thì chỗ này không phải là nhất thiết xứ được, không phải là Tỳ Lô Giá Na được. Và còn một người quý vị cũng đã có biết rồi, người mà thấy được buồn, vui, thương, ghét, công nhận chưa? Có công nhận người này chưa? Có đã công nhận rồi phải không? Thì người đó ở đâu? Bây giờ quý vị cái buồn nè, quý vị vui nè, thì buồn vui thì chuyện chúng ta thể hiện ra ngoài thì đã đành rồi. Nhưng mà trong lòng chúng ta đó có một người nhìn thấy cái chỗ đó rất là rõ ràng. Thành ra bây giờ quý vị ngồi đây mà quý vị có chịu học hay không thì thầy không biết, nhưng mà chính quý vị biết rất rõ. Người đó biết nghĩa là không sai sót chút nào hết á. Mình giả đò học người đó cũng biết nữa, mà học thiệt người đó cũng biết. Như vậy thì quý vị có một con người quá đặc biệt phải không nào? Người biết hết tất cả những việc của mình, tức là biết tận đáy lòng của mình. Nhưng mà thấy mặt người đó không? Biết người đó ở chỗ nào không? Mình tưởng tượng như là người đó ở trong cõi lòng của mình, cái đó là do mình tưởng tượng thôi, phải không? Chứ thật ra là chúng ta thấy hình như quý vị chưa khởi tưởng thì người đó cũng đã có rồi, cho nên mình mới biết rằng mình không có khởi tưởng. Chứ nếu bây giờ đợi tới khởi tưởng mới có người đó thì là lúc mà không khởi tưởng thì người đó làm sao biết được. Đằng này khi mà quý vị không có một niệm tưởng nào hết, ví dụ giờ chúng ta ngồi thiền cái chúng ta được cái chỗ yên tĩnh vô cùng, mình biết hết, không có vọng tưởng. Thì ai biết không có vọng tưởng? Nếu không có người đó liên tục thì làm sao biết được, phải chưa nào? Như vậy thì cái người này hình như là lúc nào cũng vậy, vô mình là một cách canh cánh gì đó, không bao giờ mình trốn thoát khỏi cái người này. Quý vị nghiệm kỹ lại coi, lúc chúng ta nghĩa là còn thức thì mọi việc gì quý vị nghĩ thôi, chứ đừng nói là nói hay là làm ha. Chỉ cần mình nghĩ thôi thì chúng ta cũng không trốn khỏi cái người đó. Mà kể cả lúc quý vị ngủ á, cũng không trốn khỏi cái người đó nữa. Nằm chiêm bao, nhiều khi mình bây giờ mình là Phật tử, mình ăn chay rồi, mình ăn dụng đồ mặn mà người đó cũng biết nữa. Chứ lý đáng ra trong lúc mình ngủ á, thì mình ăn dụng ai biết được, phải không? Nhưng mà thức dậy nó trời ơi, hồi nãy tôi thấy tôi ăn nguyên con cua hay là tôi ăn nguyên cái gì đó. Đó thì như vậy chứng tỏ rằng trong lúc mình ngủ á, người đó vẫn không ngủ, người đó thức. Và cái gì xảy ra trong giấc chiêm bao của chúng ta, hay là cái gì mà quý vị có suy nghĩ trong giấc ngủ của quý vị đó, là cũng được người đó phát hiện hết. Mà ngược lại bây giờ quý vị muốn tìm ra người đó, tìm được không? Không bao giờ thấy được cái người đó ở chỗ nào hết. Bởi vì bóng dáng người đó không có. Rõ ràng hôm nay chúng ta chỉ thông qua cái công dụng của người đó thôi, thấy là người đó hay quá, cái gì của mình người đó cũng biết hết. Mà ngược lại thì quý vị không thấy được người đó, không bao giờ chúng ta thấy rằng người đó có cái tướng mạo ra sao, cao lớn hay là trắng đen. Bởi vì hãy phàm có tướng thì chúng ta mới thấy được cái nơi chốn của y. Còn vì y không có tướng mà, thành ra ta chịu thua. Mà khi quý vị chịu thua đó thì tức là khắp mọi nơi, phải không? Còn khi mà chúng ta không chịu thua, mình muốn tìm cho được khởi niệm thì không có thấy y hết đó. Thấy rõ chưa nào? Cho nên ở đây chúng tôi xin tiết lộ bí mật cho quý vị. Quý vị muốn nhìn thấy Phật Tỳ Lô Giá Na thì chớ có vọng tưởng. Không một niệm khởi nào thì lúc bấy giờ không có lằn cái gọi là cái bờ mé nào. Bởi vì khi chúng ta vừa có cái niệm giấy khởi á, thì chúng ta mới thấy chỗ này là phương Đông, chỗ kia là phương Tây, chỗ này cao, chỗ kia thấp, chỗ này rộng, chỗ này là hẹp. Còn khi không có niệm tưởng đó thì lúc bấy giờ lấy cái gì có thể đo nó được? Quý vị có đồng ý không nè? Khi chúng ta không hề có một niệm tưởng nào á, thì chúng ta không có cái chỗ nào để có thể đo được. Mà chính không chỗ đo mà biết tất cả thì chỗ đó không phải là Tỳ Lô Giá Na sao? Tức là có ở khắp mọi nơi mà không có nơi nào có thể chứa y được. Đó, như vậy thì quý vị thấy chưa? Quý vị có một vị Phật gọi là Tỳ Lô Giá Na. Mà vị Phật đó, tại vì hôm nay ở trong cái thân phận này, ta tưởng đâu bằng với cái thân này. Chứ quý vị khi cần dứt niệm tưởng thôi thì cái vị Phật đó biến khắp mười phương lận. Ở khắp mười phương. Cho nên thường chúng ta hay nói là pháp thân trùm khắp mười phương. Mình nghe sao nó vĩ đại quá. Là tại vì mình lấy cái niệm tưởng của mình so sánh thì làm sao mình hiểu nổi. Đúng chưa quý vị? Cũng giống như bây giờ quý vị lấy cái địa cầu của mình làm cái điểm chuẩn, ta đứng trên địa cầu thì làm sao quý vị có thể biết được, nghĩa là hư không này nó rộng tới đâu, không gian này nó chứa được cái gì, làm sao chúng ta biết hết được, phải chưa nào? Đó, như vậy thì chỉ khi nào chúng ta rời khỏi cái mặt đất này, có nghĩa là mình du hành ở trong vũ trụ thì quý vị mới biết cái không gian này nó rộng tới cỡ nào. Mà cũng có biết được không? Dễ gì chúng ta biết được, phải chưa nào? Không gian là ở khắp mọi nơi. Đó, ta chỉ cần không còn vọng tưởng thôi thì ngay cái tánh giác đó là nó trùm khắp ở mọi nơi. Và trùm khắp ở mọi nơi thì chính đích thực chỗ đó là Phật Tỳ Lô Giá Na. Như vậy thì quý vị thấy chuyện ăn cơm của chúng ta đâu phải là cái chuyện mà giống như lâu nay mình tưởng đâu. Khi quý vị ăn cơm là quý vị làm sống dậy ông Phật Tỳ Lô Giá Na đấy. Thế mà chúng ta có làm sống vậy ông Phật Tỳ Lô Giá Na không? Hay là chúng ta làm sống vậy đầu bếp này giỏi, đầu bếp kia dở? Chúng này trực hay, chúng kia trực dở. Đó. Bởi vì phàm có niệm tưởng rồi thì ta biết rằng ta quên cái chỗ khắp mọi nơi đó liền. Mà ta sẽ sống bằng cái niệm tưởng đó. Vừa đụng tới cái món ăn này, ngon quá, vừa ngon quá, nhớ bữa nay ai làm. Hoặc giả là thậm chí nói, phải không, tôi dặn, đúng rồi tôi dặn với chúng đó làm, bữa nay có cái món này. Đó, nó còn liên tưởng tới những cái việc như vậy. Thành ra khi chúng ta ăn mà chúng ta có những cái niệm khởi rồi thì quý vị không bao giờ quý vị nghe là thực sự biết cúng dường Tỳ Lô Giá Na Phật. Chỉ khi nào chúng ta ăn bằng một cái tâm thanh tịnh hoàn toàn, không có một cái giấy khởi, một niệm tưởng nào đó, thì chính lúc bây giờ chúng ta đã sống với Tỳ Lô Giá Na Phật. Đó. Mà như vậy thì như câu hồi nãy ở trong chỗ nghĩa là luận khởi tính này đã dẫn chứng, khi chúng ta không lấy cái niệm, không có một niệm nào để mà có thể đo lường được, thì chính lúc bây giờ gọi cái nơi đó là gì? Là Phật. Phải không? À, như vậy cái chỗ mà chúng ta có thể biết khắp mọi nơi, không có một cái bờ mé, không có một cái biên giới nào mà có thể chứa được cái chỗ này, thì chính cái đó là Tỳ Lô Giá Giá Na Phật. À, và xin thưa với quý vị, nhiều khi chúng ta cũng có những cái thắc mắc mà theo cái kiểu nghe là mình chưa có kịp tu á, thì bây giờ dạ thưa thầy, nếu bây giờ trong này có 300 người mà mỗi người đều sống lại với cái chỗ Tỳ Lô Giá Na đó, thì như vậy có 300 ông Tỳ Lô Giá Na Phật, phải gì không? Phải không? Đúng rồi, thì tại vì mỗi người là có một Phật đó mà. Nên như vậy thì Phật này sẽ đụng với Phật kia. Đó. Và xin thưa với quý vị, khi chúng ta có niệm tưởng thì ngay trong lòng của quý vị niệm này đụng với niệm kia rồi. Một niệm chịu ăn chay, một niệm không chịu ăn chay là nó đã chỏi nhau rồi. Tức là có niệm khởi thì là có chống trái. Nhưng mà khi mà chúng ta không có niệm khởi thì chúng ta không còn biết cái bờ mé nó ở đâu nữa. Phải không nào? Nó trùm khắp, nó không có bờ mé. Và ở đây chúng tôi chỉ cần mượn một cái điều mà quý vị nghĩa là có thể nhận ra rằng coi Phật có chống Phật hay không. Thí dụ không khí ở phòng A và không khí ở phòng B, khi chúng ta mở cái ngăn cách nó ra rồi thì không khí nó tràn qua, nó có chống đối nhau, nó là tôi ở bên A tôi không chịu bên B, mà bên B có chống lại với bên A không? Không. Hay là thí dụ ngọn đèn này cũng là mang một cái nguồn sáng, ngọn đèn kia cũng mang một nguồn sáng. Khi chúng ta mở hai ngọn đèn thì có hai nguồn sáng, nhưng mà hai nguồn sáng đó có chống nhau không? Hay là hai nguồn sáng đó hòa hợp làm cho sáng hơn? Phải chưa nào? Đó. Như vậy thì rất mong rằng ở đây toàn là Tỳ Lô Giá Na Phật đi, để ở đây là thành một hội Phật. Vì Phật đó mới không chống nhau. Chứ còn nếu mà có Phật có chúng sanh đó là chỏi nữa. Chỏi. Khi nào chúng ta trong cuộc sống hiện thực đây, quý vị mà còn có vì một lý do nào đó mà chống trái, xích mích với nhau thì tức là chúng ta quên sống với chỗ đó rồi. Như vậy, đầu tiên cái vị Phật mà chúng ta nhớ tưởng tới để mà gọi là dâng, vừa dâng cái bát của mình lên cúng, chúng ta vừa sướng lên cái vị Phật đó là Pháp Thân Thanh Tịnh Tỳ Lô Giá Na. Đó. Thì khi chúng ta nói đối với một vị Phật á, gồm có ba thân, tức là Pháp Thân, Báo Thân và Ứng Hóa Thân. Thì ứng hóa thân có nghĩa là hiện cái tướng ra cho chúng ta thấy. Ví dụ như Đức Thích Ca Mâu Ni hiện tướng ở cõi ta bà này, thì cái thân đó gọi là ứng hóa thân. Cái thân đó có rồi cũng phải nhập diệt, tức là có rồi mất, phải không nào? Nhưng mà Ngài có cái gì? Ngài có cái Pháp Thân Thanh Tịnh của Ngài, rồi có nghĩa là cái báo thân, tức là bao nhiêu những cái quả báo, nghĩa là đầy đủ của Ngài. Thì tí nữa chúng ta sẽ học tới đây. Do đó một vị Phật thì đã có cái căn bản là Pháp Thân Thanh Tịnh. Như vậy Phật có, chúng ta có không? Chúng ta cũng có Pháp Thân Thanh Tịnh, nhưng mà chúng ta lại ứng ra nghĩa là gì? Ứng ra cái tướng phàm phu. Tại sao kỳ vậy? Phật ra thì là có Pháp Thân Thanh Tịnh, cho nên ứng ra 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, làm tất cả việc gì cũng là thanh tịnh, cũng là làm tới nghĩa là cái lợi ích cho chúng sanh. Còn chúng ta cũng có Pháp Thân Thanh Tịnh, nhưng mà chúng ta ứng ra cái thân thì toàn là làm cho chúng sanh nghĩa là thêm nghĩa là phiền não không à, phải không nào? Đó, thì chính cái này là cái chúng ta phải xét lại. Tại vì nghĩa là mình chưa có tu tới đó, mình chưa chuyển hóa được để sống lại với cái Pháp Thân Thanh Tịnh. Do cái chỗ nhầm lẫn của chúng ta là như quý vị đã từng sám hối nghiệp căn thân là gì? Do nghĩa là mượn của tinh cha quyết mẹ, rồi nghĩa là năm tạng trăm hài đó, kết hợp thành cái thân này rồi á, thì mình quên đi, mình quên mất cái pháp thân của mình. Chính vì vậy mà chúng ta chỉ y cứ trên cái thân nghĩa là phàm phu, cái thân xác thịt này, và lấy cái đó làm cái chuẩn mực. Mà người nào còn nghĩa là nhận cái thân này và yêu mến nó một cách nghĩa là quá mức thì quý vị lại quên mất pháp thân, nghĩa là thật là xa. Còn nếu chúng ta buông bỏ bớt, tức nghĩa là chúng ta biết thân này chỉ là cái thân giả tạm, rồi nghĩa là mình chỉ mượn đó mà sống thôi, thì do các cái duyên nó hòa hợp, thì khi biết cái duyên hòa hợp rồi thì quý vị không có còn chấp nó nhiều, thì tức là cơ hội để chúng ta trở lại với pháp thân. Chứ thật sự ai cũng có sẵn pháp thân như Phật hết, có sẵn pháp thân như Phật, nhưng mà chỉ tiếc rằng khi chúng ta ứng hóa ra thì chúng ta lại không giống Phật thôi ha. Mà giống không? Giống không quý vị? Giống chứ sao không giống. Phật cũng ra đời bình thường như chúng ta, được Phật tu hành, Phật đó là thành quả. Nhưng mà chúng ta cũng ra đời, nhưng mà chúng ta cũng tu vậy, đều nghĩa là tu cái gì đó. Thì đây, chính vì vậy mà chúng ta phải học cái bài này cho kỹ, để chúng ta tu như thế nào giống với, giống như Phật. Rồi sau khi chúng tôi đã giải thích xong Phật Tỳ Lô Giá Na, thì từ nay là quý vị đừng đi tìm Tỳ Lô Giá Na bằng một hình tướng, mà chúng ta phải biết quay lại với cái tâm thể thanh tịnh của mình. Như vậy có phải đợi tới lúc ăn cơm chúng ta mới cúng được Tỳ Lô Giá Na Phật không? Hay là chúng ta sẽ cúng được mọi thời, mọi lúc, mọi nơi? Phải không? Ai mà có thể cúng dường được Tỳ Lô Giá Na Phật ở mọi thời, mọi lúc, mọi nơi thì chính vị đó là gì rồi? Thì là Phật rồi. Bởi vì lúc đó là chúng ta đã sống với bản thể thanh tịnh liên tục rồi, không hề có niệm khởi nữa. Rồi xin thưa với quý vị, như vậy thì xin không phải là đợi tới chúng ta lên quá đường chúng ta mới có cúng dường được Tỳ Lô Giá Na Phật, mà hiểu được cái nghĩa này rồi thì quý vị có quyền cúng Phật bất cứ lúc nào, cứ lúc nào rảnh thì cúng. Chứ không phải đợi tới lúc nào xào nấu xong mới cúng nha. Coi chừng xào nấu xong không cúng Phật mà cúng ngạ quỷ không à. Bởi vì cái lòng tham ăn nó nổi vậy đó, nó thèm thuồng thì cái đó là ngạ quỷ rồi. Đó, thận trọng cái chỗ này. Nó chỉ tích tắc thôi, là bởi vì như lúc nãy chúng tôi nói đó, một bên thì cúng dường tam bảo, mà một bên thì bố thí cho chúng sanh. Mà lỡ chúng ta quên bố thí á, bố thí cho tứ sanh lục đạo thì chúng ta sống lại với tứ sanh lục đạo rồi. Nhớ chưa? Biết buông bỏ cái đó ra, buông bỏ cái tứ sanh lục đạo ra thì chúng ta mới sống lại với cái tam bảo tự tâm của mình. Còn hãy không nhớ cái này thì là chúng ta quên tam bảo mà lại sống với tứ sanh lục đạo. Đó. Rồi bây giờ vị Phật thứ hai là gì? Báo thân viên mãn. Báo thân viên mãn Lô Giá Na. Thì trước hết là chúng tôi nói chữ báo đây đó, không phải là quý báo đâu. Báo đây có nghĩa là cái quả báo, cái thân quả báo mà đã được tròn đầy. Viên mãn có nghĩa là tròn đầy. Chữ Lô Giá Na đó, Lô Giá Na người Trung Hoa dịch là tịnh mãn. Tịnh mãn thì như vậy, nếu chúng ta dịch ra tiếng Việt đó là gì? Tịnh là trong sạch nè, mãn là đầy đủ. À, như vậy thì cái thân ấy, cái báo thân này á, là nó đã đầy đủ cái sự trong sạch. À, báo thân này đã được đầy đủ sự trong sạch. Bây giờ báo thân của chúng ta làm sao? Báo thân chúng ta chất chứa trong này nhiều thứ quá, phải không nào? Đó, thì khi nào chúng ta mới có được một báo thân mà đầy đủ sự trong sạch đây? Phải chăng là cũng là cái lúc mà quý vị không còn một cái niệm tưởng nào khởi dậy nữa? Vì có niệm tưởng thì tức là có nghĩ tưởng của chúng sanh. À, tức là khi quý vị nào khởi một niệm, có thương, có ghét, có buồn, có vui, có nhớ người này, có nghĩ tới những việc kia, thì khi chúng ta vừa khởi những cái niệm tưởng đó ra rồi thì nó mất đi cái sự thanh tịnh, mất đi sự trong sạch. Đó. Còn nếu không có một cái niệm tưởng nào khởi lên thì lúc bấy giờ là sự trong sạch đó nó tròn đầy hết. À, tròn đầy hết. Và xin thưa với quý vị đó, khi nào quý vị có được một báo thân như vậy đó thì chúng ta mới có một ứng thân, nghĩa là đầy đủ tướng tốt, có đầy đủ những vẻ đẹp và đầy đủ những cái công đức, nghĩa là làm lợi ích cho chúng sanh. Còn hiện nay chúng ta trên bước đường tu tập thì chúng ta chỉ mới tịnh từng phần thôi, phải không nào? Lúc nào nhớ thì nó tịnh, mà hãy nó quên thì nó sao? Nó ô nhiễm trở lại. Đó. Đấy thì như vậy, chữ Lô Giá Na dịch là tịnh mãn, có nghĩa là sạch sẽ đầy đủ. À, mà muốn nói tới cái nghĩa sạch sẽ đầy đủ là gì? Có nghĩa là các lầm không còn nè, những cái sự lầm lỗi không còn nữa, các đức đầy đủ. Đó, tức là những cái đức hạnh của chúng ta đó thì nó được đầy đủ. Thì đến đây rồi thì chắc có lẽ là quý vị sẽ nghĩ rằng, à như vậy thì lâu nay mình tu á, mình loại trừ cái gì lỗi lầm ra thì là có nghĩa là từ từ, giống như cái kho mình chứa nhiều lỗi lầm quá, hôm nay chúng ta tu hành chúng ta bỏ bớt lỗi này, bỏ bớt cái lầm kia, phải chưa nào? Rồi cái đó là chúng ta để dành lại cái gì? Để dành lại cái đức. Thường quý vị nói là để đức cho con đó. Thành ra biết chắc rằng quý vị để đức dữ lắm. Mà đức cái gì đây không biết nha. Đấy, bây giờ như vậy đó thì lâu nay cái việc tu hành của chúng ta, nếu mà quý vị đã có học Phật Pháp và cũng đã có dụng công, thì thường là chúng ta có cái cách trao đổi. Hãy chúng ta dành dụng những cái đạo đức, tức là biết rèn luyện cho mình những cái đức hạnh, thì tức là chúng ta bỏ bớt ra những cái lầm lỗi, phải chưa nào quý vị? Và như vậy thì không lẽ trong cái tâm của chúng ta nó giống như cái kho vậy, quý vị chứa cái đem này rồi cái giờ bỏ nó ra, lấy cái kia vô, lấy cái đức đem vô rồi lấy cái lầm bỏ ra. Như vậy là nó có cái cuộc trao đổi gì? Mà phải chăng lâu nay là quý vị đã nghĩ như vậy chứ gì? Bởi vì giờ muốn cho cái tâm của mình mà nó trong sạch hoàn toàn đó, thì chúng ta phải có đem cái đức nào đó vô, đức từ bi, đức nhẫn nhục, đức hỷ xả, rồi bỏ đi, bỏ cái gì? Bỏ cái sân, cái si, cái tham, cái mạng, cái nghi, bỏ cái đó ra. Đó, thì lâu nay cái lối tu hành của chúng ta là có cái sự trao đổi, hãy bỏ cái này ra thì phải lấy cái kia vào. Thế thì bây giờ chúng tôi xin hiến cho quý vị một cái kế vừa nhanh chóng mà vừa không có cần phải trao đổi gì hết đó. Được không? Tại sao chúng ta biết cái đó là sân? Tại sao chúng ta biết cái đó là tham? Không niệm khởi quý vị biết không? Rồi tại sao bây giờ quý vị biết cái này là từ bi, cái này là hỷ xả? Nếu chúng ta không có động tâm giấy khởi thì chúng ta làm sao biết cái này? Phải chưa nào? Thành ra do từ những cái chúng ta có niệm khởi thì chúng ta mới phân biệt rằng cái này là tốt, cái kia xấu. À, thành ra bây giờ lấy cái tốt vô rồi bỏ cái xấu ra. Và như vậy cũng chỉ là một cái cuộc trao đổi bằng niệm khởi mà thôi. Tại sao chúng ta không dứt sạch cái niệm khởi đi? Dứt sạch niệm khởi thì nơi này không còn một lỗi lầm nào nữa hết. Bởi vì như chúng tôi đã nói với quý vị, cái người mà thấy suốt được những cái buồn vui thương ghét của chúng ta, quý vị nghĩ coi cái người đó có biết giận, biết buồn, biết thương không? Nếu người đó cũng biết thì chỉ còn có một. Còn người này thấy được cái buồn vui của mình, cho nên người này không có. Không có buồn vui, không có tham sân si. Không tham sân si cho nên mới thấy được cái tham sân si của chúng ta. Thế thì tại sao bây giờ chúng ta cần gì phải đi loại trừ tham sân si? Chỉ cần quý vị dứt bật cái này, sống lại với người này thôi. Ta biết người này hội đủ, người này không có tham sân si, thì chỉ cần quý vị thể nhập lại với con người này, thì tự động chúng ta không cần phải loại trừ tham sân si, mà trong này nó cũng không còn. Phải không nào? Mà khi không có tham sân si đó, thì người đó tự nhiên đã đầy đủ các đức. Quý vị niệm kỹ lại nha. Khi cõi lòng của chúng ta vắng lặng thì từ bi, hỷ xả, nhẫn nhục chúng ta có đủ hết đó. Và tùy mỗi một lúc nó hiện ra. Ví dụ khi cõi lòng quý vị vắng lặng, người ta chửi mình một tiếng, mình thấy cũng bình thường thôi. Phật mà đi chửi Phật chi? Đó, thành ra mình thông thả, mình vui vẻ mà không thấy có hề hấn gì hết. Cái người ta khen, người ta nói trời ơi, cái người này tu giỏi quá, người ta chửi vậy đó mà không có nghĩa là phản kháng, không biết trả lời trả vốn gì hết. Chứ thật sự thì ở trong này, tại vì mình đâu có gì đâu mà phải trả lời trả vốn. Còn nếu quý vị có trả lời trả vốn thì cái đó là gì? Chúng ta đã có cái sự đối kháng rồi, phải không? À, đã có sự đối kháng. Còn nếu người nào biết tu thì nói thôi, mình ráng nhẫn, người ta chửi mình ráng nhẫn. Thì như vậy, biết có tiếng chửi và biết có mình nhẫn thì vẫn là còn hai bên. Còn khi quý vị bật giấu hai bên rồi thì cái tiếng chửi đó có nghĩa lý gì đâu. Chửi hay là khen là tại mình phân biệt thôi. Chứ nó cũng là chỉ là một làn gió thổi qua, một cái hơi hám nào đó của tiếng ngôn ngữ đi qua cái lỗ tai của mình vậy thôi. À, nếu niệm chúng ta không khởi thì tiếng nào cũng là tiếng, phải không? Tiếng nào cũng là tiếng thôi, bình đẳng như vậy, chẳng có tiếng nào tốt, chẳng có tiếng nào xấu. Thì đấy, nếu chúng ta sống lại được cái chỗ này rồi thì quý vị chẳng cần phải lấy ra lấy vào gì hết á, không có cần phải trao đổi, mà chỉ có là sống lại với y, sống lại cái người không hề có tham sân si thì các đức đã đầy đủ. Các đức đầy đủ, mà thật sự nó cái các đức đó nó cũng không phải là nhiều thứ lắm đâu. Chỉ ở trong cái bể tánh thanh tịnh đó thôi, nhưng mà tùy việc thì chúng ta là hiện ra. Thí dụ bây giờ người ta chửi mà mình ở trong cái thanh tịnh cho nên mình không có đối đáp lại thì người ta nói là mình nhẫn nhục. Phải không? À, rồi bây giờ á, người ta đem cái chuyện sân si mà mình không sân, cái người ta nói mình hoan hỷ. Chứ đâu phải đâu, tại mình không có niệm khởi, không có niệm khởi thì không có sân thôi chứ có gì. À, hoặc giả là người ta đem tới, người ta rủ ren mình làm ăn mà mình không niệm khởi, mình lắc đầu, mình không có tham gia, cái người ta nói mình không tham, chứ đâu có gì đâu, cái này tại vì nó không khởi thôi chứ không phải là tham, không có nói tới tham sân si gì nữa hết. Vậy thì xin thưa với quý vị, chỉ cần quý vị sống lại với con người đó đó, thì các đức của chúng ta đầy đủ, mà chúng ta không cần phải nói là tôi đang tu cái đức từ bi hay là nhẫn nhục hỷ xả gì cả, mà nó sẽ tùy cái duyên ở bên ngoài. Thì người ta thấy rằng hình như là mình có từ bi, có nhẫn nhục, có hỷ xả, có thanh tịnh, có gì đó vân vân. Cái đó là tùy cái duyên ở bên ngoài thôi. Như vậy thì toàn thể đại chúng đã hiểu cái chỗ nghe là tại sao gọi là hội đủ các đức. Nếu chúng tôi mượn một cái hình ảnh cụ thể thì quý vị sẽ nhìn thấy rõ hơn. Ví dụ ở trong cái chánh điện này, cửa sổ thì có cái lớn, cái nhỏ, cửa chánh thì nó lớn hơn, rồi mấy cái bông gió thì nó nhỏ hơn, phải không? Như vậy thì lớn nhỏ là có phân biệt chưa? Có phân biệt. Nhưng mà nếu khi chúng ta thắp đèn lên á, thì quý vị ở ngoài quý vị nhìn vào á, thì quý vị nhìn thấy sao? Cái ánh sáng của cái bông gió